là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Ba, ngày 26 tháng 8 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp thứ 13 Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương.
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì tiếp đồng chí Sẻng Phết Hùng Bun Nhuôm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam.
Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Sóc Sơn và Đông Anh.
Hơn 269.000 liều vaccine Pfizer do Mỹ viện trợ đã về đến Hà Nội.
Giá xăng dầu trong nước giảm đồng loạt từ 15 giờ chiều nay.
Phần tin thế giới có những thông tin, Quốc hội Iran phê chuẩn các đề cử nội các mới của Tổng thống Raisi.
Thái Lan phát triển robot chia liều vaccine COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương tổ chức phiên họp thứ 13 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo. Tại phiên họp, Ban chỉ đạo xem xét cho ý kiến về các nội dung lớn, đề án đổi mới và hoàn thiện cơ chế nhân dân tham gia xét xử tại tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, báo cáo xin ý kiến về chủ trương ban hành quy chế tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến tại tòa án do Ban cán sự Đảng, Tòa án Nhân dân tối cao trình. Theo đó, Ban chỉ đạo đã thống nhất đánh giá đối với từng nội dung trên. Tại phiên họp, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết Việt Nam đã tham gia Hội đồng Chánh án khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nên đến hết năm 2025 phải tổ chức xét xử trực tuyến. Nhiều nước trong khu vực đã tổ chức trực tuyến với nhiều loại án khác nhau. Việc thực hiện xét xử trực tuyến do ở xa, dịch bệnh, tội phạm nguy hiểm vẫn đảm bảo nguyên tắc trực tiếp công khai liên tục bằng lời nói, có sự chứng kiến của các bên và đảm bảo nguyên tắc tố tụng. Nếu làm được thì đáp ứng thực tiễn hiện nay, nhất là trong tình hình dịch bệnh phức tạp khó lường.
Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội về xây dựng các chuyên đề được phân công thuộc đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là đề án đặc biệt quan trọng và đề nghị Thường trực Ủy ban Pháp luật tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo, bám sát các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, phạm vi, nội dung nghiên cứu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nêu trong kế hoạch. Lưu ý cả 4 chuyên đề trong đề án đều rất khó, có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách của nhiều cơ quan, tổ chức. Trong khi thời gian triển khai thực hiện, hoàn thành các chuyên đề không có nhiều, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được phân công, các trưởng tiểu ban chịu trách nhiệm trước Đảng đoàn Quốc hội về tiến độ và chất lượng của từng chuyên đề. Trong quá trình thực hiện, cần đa dạng hóa các hình thức huy động sự tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học, bảo đảm đi vào thực chất, hiệu quả.
Chiều nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì tiếp xã giao đồng chí Sẻng Phết Hùng Bun Nhuôm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng bày tỏ vui mừng đón ngài đại sứ đến thăm và làm việc, nhất là ngay sau chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith. Dành thời gian thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của thủ đô, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết Hà Nội đang hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố xanh, văn hiến, văn minh hiện đại, xây dựng đô thị thông minh, giữ vững danh hiệu thành phố vì hòa bình, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ để phát triển nhanh bền vững. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bí thư Thành ủy khẳng định Hà Nội đang xác định công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ cấp bách quan trọng hàng đầu. Thành phố đã chuẩn bị phương án để ứng phó với cấp độ cao hơn, đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng, mặc dù có quan hệ hợp tác quốc tế rộng khắp, nhưng thủ đô Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt và đẩy mạnh hợp tác với các địa phương của Lào, riêng với thủ đô Viêng Chăn. Hà Nội đã ký thỏa thuận song phương trên 8 lĩnh vực. Nhiều dự án hợp tác đầu tư công trình ý nghĩa đã được thành phố hỗ trợ xây dựng. Cảm ơn Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng dành thời gian tiếp đoàn và đồng tình với các ý kiến trao đổi của đồng chí Bí thư Thành ủy. Ngài đại sứ bày tỏ sự cảm ơn trước sự giúp đỡ quý báu của Việt Nam và thủ đô Hà Nội đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước Lào hôm nay, trong đó có sự hỗ trợ để nước bạn thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời mong muốn Bí thư Thành ủy và lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Đại sứ quán Lào tại Việt Nam hoạt động hiệu quả, là cầu nối đẩy mạnh hợp tác toàn diện, hiệu quả nhất, thực chất nhất giữa hai nước nói chung, giữa Hà Nội và các địa phương của Lào nói riêng. Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã trao tặng thủ đô Viêng Chăn và 8 tỉnh Bắc Lào $200,000 và nhiều vật tư thiết bị y tế góp phần chung sức cùng nước bạn chiến thắng đại dịch COVID-19.
Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Long An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 130 năm ngày sinh của đồng chí Võ Văn Tần 1891-2021 với chủ đề Đồng chí Võ Văn Tần với Cách mạng Việt Nam và quê hương Long An. Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu Hà Nội và Long An. Dự hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Văn Được. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được gần 40 tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, đại diện lãnh đạo tỉnh Long An, quê hương của các đồng chí Võ Văn Tần, đại diện thành phố Hồ Chí Minh và các nhà khoa học. Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú của đồng chí Võ Văn Tần, nguyên Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, cũng nhằm tri ân, tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng thời góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Các tham luận tại hội thảo khẳng định đồng chí Võ Văn Tần là một tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, trọn đời vì nước, vì dân, đánh giá vị trí, vai trò của quê hương Long An, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, kiên cường, yêu nước và cách mạng đã sản sinh ra những người con ưu tú có nhiều cống hiến xuất sắc cho dân tộc, trong đó có đồng chí Võ Văn Tần.
Xin chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Sáng nay, đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống dịch và việc triển khai các chính sách hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá huyện Sóc Sơn đã triển khai tốt các chỉ đạo của Trung ương và thành phố với tinh thần trách nhiệm cao, có sáng tạo để phù hợp với thực tiễn của địa phương. Trong đó chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, tiêm vaccine đúng đối tượng an toàn. Nhấn mạnh các văn bản chỉ đạo của thành phố đã có đầy đủ, đặc biệt đây là thời điểm tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu huyện Sóc Sơn lưu ý thực hiện một cách thực chất. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền cần tăng cường vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng trong kiểm soát ngay từ cơ sở, đồng thời chú trọng kiểm tra tại các đơn vị sản xuất kinh doanh để đảm bảo đúng thành phần được lưu thông ra đường. Cùng với đó, huyện Sóc Sơn phải tập trung thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, chú trọng vào những khu vực nguy cơ cao, lực lượng tuyến đầu, chuỗi cung ứng để sớm phát hiện F0. Đối với ca F0 trong cộng đồng, các lực lượng tập trung truy vết, khoanh vùng nhanh ngay khi phát hiện. Đối với công tác cách ly tập trung, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn lưu ý huyện Sóc Sơn tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo, đồng thời cần chủ động 4 tại chỗ, chuẩn bị ở những bước cao hơn, nghiêm ngặt hơn, thực chất để không bất ngờ trước mọi tình huống dịch bệnh. Ngoài ra, huyện Sóc Sơn phải thực hiện khẩn trương đúng quy định các cơ chế chính sách của Trung ương và thành phố. Mục tiêu là toàn bộ người dân được đảm bảo về điều kiện nhu yếu phẩm, an tâm đồng hành cùng chính quyền phòng chống dịch bệnh.
Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện Sóc Sơn, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đã đi kiểm tra tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên quốc lộ 18 và chốt kiểm soát vùng xanh tại xã Phủ Lỗ. Tại các địa bàn kiểm tra, động viên các lực lượng đang trực làm nhiệm vụ. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh vai trò quan trọng của các lực lượng ứng trực giúp thành phố kiểm soát, ngăn chặn các nguồn lây dịch bệnh. Đồng chí mong muốn thành viên các chốt giữ sức khỏe, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ để thực hiện hiệu quả nhất việc giãn cách xã hội.
Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo, Trưởng đoàn công tác số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Đông Anh. Báo cáo tại buổi kiểm tra, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đánh giá cao sự chủ động của huyện trong việc rà soát các trường hợp F0, F1, nâng cấp các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian qua. Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, Đông Anh vẫn là địa phương có nguy cơ cao, cần tập trung dập dịch. Đồng chí Vũ Đức Bảo yêu cầu huyện Đông Anh tập trung tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm giãn cách, tăng cường kiểm soát chặt tại các chốt tiếp giáp giữa các tỉnh, phát huy tinh thần chủ động giám sát trong cộng đồng, gia đình giám sát gia đình, thôn xóm giám sát thôn xóm, xã giám sát xã. Huyện cần tiếp tục tập trung xét nghiệm diện rộng, tiến hành tiêm chủng. Bên cạnh đó, huyện cần hoàn thiện các phương án khu cách ly tập trung mới, quan tâm đến an sinh xã hội, lưu ý số lao động tự do trên địa bàn tại các khu nhà trọ của huyện hiện không có thu nhập. Việc sản xuất duy trì chợ đầu mối, chợ dân sinh phải gắn với kiểm soát chặt chẽ. Cùng ngày, đồng chí Vũ Đức Bảo đã thị sát việc thực hiện ba tại chỗ tại công ty trách nhiệm hữu hạn Chí Cường, cụm công nghiệp ô tô mùng 1 tháng 5, xã Nguyên Khê và thăm động viên người lao động của công ty.
Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình đã tổ chức tiếp nhận 200 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 do công ty trách nhiệm hữu hạn POSCO International Việt Nam Hàn Quốc ủng hộ. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình, trong năm 2021, quỹ phòng chống dịch COVID-19 của quận đã tiếp nhận gần 2,8 tỷ đồng ủng hộ của các cá nhân, tổ chức. Đồng thời, quận cũng đã tiếp nhận gần 4,5 tỷ đồng ủng hộ cho quỹ vaccine phòng chống COVID-19.
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mỹ Đức vừa tổ chức trao tặng hỗ trợ người nghèo, các gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại 3 xã An Tiến, Hùng Tiến và Đốc Tín. Với trao 60 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, món quà tuy nhỏ nhưng đó là sự chia sẻ nguồn động viên của lực lượng vũ trang huyện Mỹ Đức đối với những người dân có hoàn cảnh khó khăn hiện nay, giúp họ có thêm động lực và niềm tin vào cuộc sống để chung tay cùng chính quyền vượt qua đại dịch COVID-19.
Tin từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, có hơn 269.000 liều vaccine Pfizer thuộc lô viện trợ thêm 1 triệu liều cho Việt Nam được Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris công bố ngày hôm qua đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội vào sáng nay ngày 26 tháng 8. Hiện, số vaccine này đã được chuyển về kho bảo quản của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Trước đó, hơn 530.000 liều vaccine Pfizer cùng lô viện trợ này đã về tới Thành phố Hồ Chí Minh tối qua. Theo kế hoạch, hơn 263.000 liều vaccine còn lại trong lô vaccine mà Mỹ viện trợ Việt Nam sẽ về Hà Nội vào sáng mai. Như vậy, tổng cộng Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam hơn 6 triệu liều vaccine các loại thông qua cơ chế COVAX, gồm hơn 5 triệu liều vaccine Moderna và hơn 1 triệu liều vaccine Pfizer.
Hôm nay, 1.000 y bác sĩ, sinh viên, giảng viên thuộc các sở y tế, bệnh viện, đại học y ở 4 tỉnh thành phía Bắc là Hà Nội, Thái Bình, Ninh Bình và Hà Giang bay vào Thành phố Hồ Chí Minh để chi viện chống dịch. Đây là đoàn y bác sĩ lớn nhất từ trước tới nay bay trong cùng một ngày kể từ đầu chiến dịch vận chuyển lực lượng y tế vào miền Nam. Trong số 1.000 y bác sĩ có hàng trăm bác sĩ, chuyên gia y tế có năng lực chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thuộc nhiều khoa khác nhau sẽ tham gia vận hành bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 mức nặng, chia sẻ khó khăn với các tỉnh thành ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hãng hàng không quốc gia cũng vận chuyển miễn cước hơn 200 tấn hành lý, hàng hóa y tế, bao gồm hàng triệu liều vaccine, bộ xét nghiệm, trang phục bảo hộ y tế, máy thở, máy X quang phổi, máy lọc máu.
Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân thông tin, đến nay trên địa bàn phường Thanh Xuân Trung đã có tổng cộng 86 ca F0 sàng lọc từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 8. Các bệnh nhân tập trung ở ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi liên quan đến các chợ, siêu thị, cửa hàng tạp hóa trên địa bàn. Theo dự báo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, khả năng lây nhiễm tại chùm ca bệnh ở phường Thanh Xuân Trung rất cao, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới trong thời gian tới, bởi khu vực xuất hiện chùm ca bệnh này ở khu tập thể cũ với mật độ dân cư đông, ngõ nhỏ, ngách nhỏ, diện tích chật hẹp nên khả năng tiếp xúc rất lớn. Ngay sau khi phong tỏa địa bàn có ca F0, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, phường Thanh Xuân Trung đã quan tâm sát sao đến đời sống nhân dân trong khu vực phong tỏa. Chủ động hỗ trợ thực phẩm gồm 2 tạ gạo, 50 suất rau củ quả, dầu ăn, 1 tấn rau, 100 tấm chắn giọt bắn, 1.000 khẩu trang y tế.
Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân ngày hôm nay đã quyết định tạm dừng hoạt động chợ Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân từ 5 giờ ngày 26 tháng 8 để phòng chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới do có liên quan trường hợp F0 đi chợ trong vòng 2 tuần qua.
Hôm nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Nhà điều hành cho biết giá xăng dầu thành phẩm thế giới trong 15 ngày vừa qua tăng giảm đan xen nhưng xu hướng chung là giảm. Trước xu hướng trên, từ 15 giờ chiều nay, nhà điều hành đã điều chỉnh giảm giá bán xăng dầu trong nước. Cụ thể, xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.891 đồng một lít, xăng RON 953 không cao hơn 21.131 đồng trên một lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 15.667 đồng trên một lít, dầu hỏa không cao hơn 14.762 đồng trên một lít, dầu mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 15.055 đồng một kg.
Hôm nay, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội bắt đầu triển khai một tổ công tác đặc biệt để kiểm soát giấy đi đường của người dân. Đây là đơn vị cấp quận đầu tiên triển khai mô hình này. Tính đến 10 giờ trưa ngày hôm nay, tổ công tác đã kiểm tra 91 lượt phương tiện tham gia giao thông và đều chụp ảnh giấy đi đường của từng người. Qua đó, Ủy ban nhân dân phường Hàng Đào xử phạt 2 triệu đồng đối với một trường hợp ra đường không lý do. Công an quận Hoàn Kiếm thông tin, kế hoạch và địa bàn hoạt động của tổ công tác hoàn toàn độc lập với 6 tổ công tác liên ngành do Công an thành phố Hà Nội đang triển khai.
Thưa quý vị và các bạn, kế thừa phát huy những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, chương trình số 06 của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025 tiếp tục đặt ra nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên cho cả hệ thống chính trị. Đó là phát triển văn hóa, con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, là sức mạnh, nguồn lực nội sinh quyết định sự phát triển bền vững của thủ đô. Bám sát quan điểm của Đảng ta về phát triển văn hóa, xây dựng con người, Thành ủy Hà Nội khóa 17 đã ban hành chương trình số 06 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025. Chương trình đã phát huy những thành tựu, kết quả đáng ghi nhận trong tổ chức thực hiện chương trình số 04 của nhiệm kỳ trước, đồng thời có nhiều nét mới, đột phá như tách một số nội dung để việc triển khai nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người được tập trung, chuyên sâu hơn, đáp ứng những yêu cầu, mục tiêu của giai đoạn mới. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết.
Phát triển văn hóa và con người Hà Nội phải trên cơ sở phát huy cái truyền thống của văn hóa Thăng Long, Hà Nội nghìn năm văn hiến và truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. Và đặc biệt là chúng ta phải phát huy được những cái danh hiệu rất cao quý mà quốc tế cũng như cả nước đã dành tặng cho Hà Nội chúng ta. Đó là thành phố thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình và gần đây nhất là năm 2019, UNESCO đã kết nạp chúng ta vào mạng lưới các cái thành phố sáng tạo trên thế giới của UNESCO. Thì đây là những cái vấn đề rất quan trọng mà mục tiêu của chúng ta phải hướng đến là phát huy cho bằng được những cái giá trị này. Thứ hai đấy là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao và phải xây dựng cho bằng được cái hệ sinh thái học tập sáng tạo trên địa bàn thủ đô. Và mục tiêu thứ ba đấy là lần này so với cả các cái chương trình 04 trước đây thì có nhấn mạnh một cái mục tiêu, đó là phải xây dựng được cái môi trường sống lành mạnh, phong phú và phải tạo được một chuyển biến tích cực về tâm lý, về lối sống, về hành vi của người dân thủ đô, đặc biệt là trong thanh thiếu niên. Cái mục tiêu này là so với cả các cái chương trình trước đây được nhấn mạnh hơn.
Đi kèm với các mục tiêu, Thành ủy Hà Nội đề ra 7 nhóm chỉ tiêu cụ thể và 3 yêu cầu. Đáng chú ý trong các yêu cầu nêu rõ, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước và thủ đô, văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống đẹp với các đặc tính cơ bản, yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, thanh lịch, văn minh. Trong chương trình số 06, Thành ủy Hà Nội đã đề ra 14 nhiệm vụ về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Trong đó, Thành ủy Hà Nội xác định xây dựng và phát triển văn hóa là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cả hệ thống chính trị, phải chú trọng xây dựng văn hóa từ trong Đảng, trong bộ máy cơ quan nhà nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, hình thành hệ giá trị văn hóa phù hợp với xu thế thời đại, gắn với phát huy những giá trị văn hóa sâu sắc của Thăng Long Hà Nội. Đề cập đến vấn đề này, tiến sĩ Lê Thị Bích Hồng cho biết.
Về cái văn hóa ứng xử, cái nét thanh lịch, sự tràng, cái Tràng An của người Tràng An không còn được như xưa. Điều đó ta cũng nghĩ là cũng không lạ đâu. Bởi vì Hà Nội hôm nay cũng là sự hội tụ và cái sự hội tụ với cái mức độ dân số đã tăng lên rất nhanh, vân vân. Và trong đời sống, trong cái nhịp sống của con người hiện nay, nó cũng đang có cái sự hối hả, nó đang có cái sự gấp gáp. Nhưng nói gì thì nói, người Hà Nội xưa người ta cũng là chốn tụ hội của rất nhiều vùng khác nhau đấy chứ. Nhưng tại sao họ vẫn giữ được? Cho nên tôi mới thiết nghĩ một điều như thế này. Cái này đấy là điều mà chúng ta cần phải quan tâm. Cái quan tâm đôi khi ở mỗi con người cá nhân của con người Hà Nội đây, nhưng phải tạo tầm ảnh hưởng xa rộng hơn. Thêm thế nữa là các cơ quan quản lý nhà nước sự thể chế hóa bằng các văn bản, bằng các luật, bằng các hương ước. Đó cũng chính là những quy định cho con người ta cần phải sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
Để hiện thực hóa những mục tiêu yêu cầu đã đề ra, Thành ủy Hà Nội cũng đưa ra 6 giải pháp trọng tâm phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung chương trình số 06. Đáng chú ý, xác định ưu tiên đầu tư từ ngân sách thành phố cho phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, triển khai tích cực có hiệu quả xã hội hóa, đầu tư lĩnh vực văn hóa, thể thao, tháo gỡ khó khăn, các dự án đã và đang triển khai, xây dựng danh mục kêu gọi đầu tư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, tăng cường các nguồn lực cho phát triển văn hóa, phải tương xứng với tăng trưởng và phát triển kinh tế thủ đô. Đặc biệt, chương trình cũng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng nghị quyết của Thành ủy khóa 17 về phát triển công nghiệp văn hóa nhằm xây dựng, bổ sung và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực này trong tình hình mới. Trong chương trình số 06, Thành ủy Hà Nội nêu rõ phải phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Với mục tiêu, yêu cầu rõ nét, những nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, chủ động, chương trình số 06 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 đã thể hiện lên tinh thần quyết tâm đổi mới nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Tiếp tục là phần tin. Dịch COVID-19 đã xuất hiện tại hầu hết các địa phương trên cả nước. Nhiều trẻ em phải cách ly, theo dõi điều trị do mắc COVID-19 hoặc tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19. Để đảm bảo điều kiện sinh hoạt an toàn thuận lợi cho trẻ em trong thời gian thực hiện cách ly, theo dõi điều trị, Bộ Y tế đã ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung về cách ly phòng chống dịch COVID-19 đối với trẻ em. Cụ thể, theo hướng dẫn, cha mẹ, người chăm sóc trẻ em được đi cùng trẻ em đến cơ sở y tế điều trị COVID-19, cơ sở cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà để chăm sóc trẻ và phải có cam kết tự nguyện cách ly cùng trẻ em và thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Trường hợp gia đình trẻ em không thể đi cùng, ở cùng để chăm sóc trẻ thì chính quyền địa phương bố trí người chăm sóc cho trẻ. Với trẻ em dưới 16 tuổi là người Việt Nam, có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19, thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho trẻ và gia đình theo quy định về cách ly tại nhà. Đối với trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi là người nước ngoài, người Việt định cư ở nước ngoài nhập cảnh nếu đủ điều kiện yêu cầu chỉ cách ly tập trung 7 ngày. Nếu có cha mẹ ở Việt Nam sẽ được cách ly 14 ngày tại nhà.
Các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, thời gian gần đây, số trẻ được chẩn đoán viêm ruột thừa do nhập viện muộn gây biến chứng thành viêm phúc mạc có xu hướng gia tăng. Hầu hết trường hợp nhập viện muộn do gia đình có tâm lý e ngại đi viện mùa dịch, khiến bệnh của trẻ chuyển biến nặng, gây trở ngại cho việc điều trị, thậm chí đe dọa đến tính mạng của trẻ. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Duy Hiền khuyến cáo, việc các bậc phụ huynh quá hoang mang, lo sợ dịch COVID-19 hoặc lơ là, chủ quan mà chỉ hoãn đưa trẻ đến bệnh viện có thể vô tình gây hại cho trẻ. Cha mẹ cần chú ý, chủ động theo dõi và nhận diện những dấu hiệu bất thường để kịp thời đưa trẻ đi khám, tránh bỏ qua thời điểm vàng trong chẩn đoán, xác định và điều trị.
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị quyết yêu cầu đến ngày 30 tháng 9, tất cả các chủ đầu tư các dự án phải giải ngân tối thiểu 60%. Do đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải nâng cao sự giám sát, điều phối, cố gắng điều hành công tác xây dựng cơ bản để đạt kết quả tốt nhất, nâng cao tỷ lệ giải ngân theo đúng kế hoạch đề ra. Bộ Giao thông Vận tải sẽ xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức cá nhân cố tình gây cản trở khó khăn, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thay thế kịp thời những cán bộ công chức viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu dừng áp dụng văn bản làm phát sinh thêm chi phí, thời gian, giấy phép con đối với hoạt động vận tải hàng hóa của doanh nghiệp. Đây là đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải với các địa phương trong việc rà soát lại các văn bản ban hành, tạo điều kiện tốt nhất cho lưu thông hàng hóa phục vụ công tác phòng chống dịch và sản xuất. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng đề nghị các địa phương phải quán triệt, thống nhất quan điểm tất cả hàng hóa thực phẩm, hàng phục vụ chuỗi cung ứng xuất nhập khẩu đều là hàng hóa thiết yếu, không phân biệt đối xử với bất kể mặt hàng nào vận chuyển trên đường.
Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành kế hoạch phối hợp hỗ trợ hoạt động vận tải hàng không cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, theo đó không hạn chế vận chuyển hàng hóa đi đến cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Các hãng hàng không được cấp phép bay theo nhu cầu, bao gồm cả các chuyến bay chở hàng trên khoang khách không có khách và chở hàng trên khoang hành khách có kết hợp chở khách đã được Cục ban hành quy trình vận chuyển đối với từng chủng loại tàu bay, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn về an ninh, an toàn hàng không của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian ổn định nội các, tân thủ tướng Israel Naftali Bennett bắt đầu hoạt động ngoại giao đầu tiên với chuyến công du Mỹ và gặp Tổng thống Joe Biden trong ngày 26 tháng 8. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel với Iran gia tăng sau vụ tấn công nhằm vào một tàu thương mại của Israel tại vùng Vịnh hồi đầu tháng 8 năm 2021, khiến hai thủy thủ đoàn thiệt mạng, trong đó Israel và Mỹ cáo buộc Iran đứng sau vụ việc. Bên cạnh đó, Israel cũng đang phải đối phó với sự leo thang các hành động bạo lực ở khu vực biên giới phía Nam với dải Gaza.
Quốc hội Iran đã thông qua gần như toàn bộ các đề cử nhân sự cho nội các của Tổng thống Ebrahim Raisi, qua đó cho phép ông thành lập một chính phủ mới sau khi nhậm chức đầu tháng này. Trước đó, tân Tổng thống Raisi đã giới thiệu nội các mới để lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội.
Tại Bộ Ngoại giao Mỹ ở thủ đô Washington DC, Ngoại trưởng Mỹ Tony Blinken vừa có buổi họp báo cập nhật việc di tản người Mỹ khỏi Afghanistan. Theo kế hoạch, lính Mỹ sẽ rút hết khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Blinken cũng khẳng định sẽ không có thời hạn cuối để Mỹ hỗ trợ, giúp đỡ những người còn lại ở Afghanistan khi họ muốn ra đi.
Một trạm oxy công cộng đã được chính quyền thành phố Tokyo đưa vào vận hành gồm 130 giường bệnh, có trang bị máy tạo oxy. Tại trung tâm này có 3 bác sĩ và 25 y tá sẽ trực luân phiên 24 giờ. Dựa trên luật kiểm soát bệnh truyền nhiễm, chính quyền thành phố Tokyo cũng đang yêu cầu các tất cả cơ sở y tế tại thành phố tham gia hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 để đảm bảo các bệnh nhân có thể nhận được sự hỗ trợ điều trị y tế tối đa.
Các nhà khoa học Thái Lan vừa phát triển thành công một robot có thể chia liều vaccine hiệu quả. Với một cánh tay robot, hệ thống này có thể tách một lọ vaccine AstraZeneca thành 12 liều trong vòng 4 phút, tăng 20% số liều so với chia bằng tay. Điều này rất có ý nghĩa khi nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 trên toàn cầu đang khan hiếm.
Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho 3 loại thuốc điều trị COVID-19 bằng kháng thể bao gồm Bamlanivimab, Secovimab và Regencov.
Cảnh sát Tanzania cho biết một đối tượng mang theo súng trường đã sát hại hai cảnh sát ở khu vực gần Đại sứ quán Pháp tại thủ đô Dar es Salaam trước khi bị bắn chết. Hiện cảnh sát đang xác định danh tính của hung thủ, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.
Bản tin thể thao.
Ở trận tái đấu giữa đội tuyển quốc gia với U15 Nam Futsal, huấn luyện viên Mai Đức Chung xếp đội hình chính thi đấu với các yêu cầu chuyên môn cụ thể. Ở phút 21, Huỳnh Như tiếp tục ghi bàn, mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển nữ quốc gia. Mặc dù vậy, ở hiệp 2, Với lối chơi tốc độ và ưu thế thể lực, các cầu thủ U15 Nam Futsal đã có bàn thắng gỡ hòa và nâng tỷ số lên 2-1. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Trận đấu tiếp theo với U15 Nam Futsal sẽ diễn ra vào ngày mai và ban huấn luyện sẽ trao cơ hội cho cầu thủ trẻ. Hai tuần đầu tiên của tháng 9 là giai đoạn nước rút trước khi bước vào giải đấu chính. Huấn viên Mai Đức Chung và ban huấn luyện sẽ giãn các buổi tập với giáo án nhẹ hơn để các cầu thủ được thư giãn. Sáng nay vòng loại nội dung bơi 100m tự do nam hạng thương tật S5 Paralympic Tokyo 2020 đã diễn ra tại Cung thể thao dưới nước Tokyo, Nhật Bản. Võ Thanh Tùng bơi ở đợt 1 cùng 5 vận động viên khác. Anh xuất phát ở làn số 6 và hoàn thành 50m đầu tiên với vị trí thứ 3 sau người có thành tích tốt nhất là Daniel de Faria Dias, người Brazil 2 giây 37. Tuy nhiên ở 50m cuối, anh đã không giữ được phong độ và tụt xuống cuối cùng đường bơi này. Thành tích 1 phút 20 giây 51 chưa đủ để giúp anh đi tiếp ở lượt bơi vòng loại thứ 2. Các vận động viên khác đã làm tốt hơn để có mặt trong nhóm top 8 vào chung kết. Thanh Tùng xếp hạng 11 trên 13 vận động viên thi đấu ở nội dung 100m tự do nam S5 và không lập lại kỳ tích vào chung kết tại Thế vận hội Brazil 5 năm trước.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 26 ngày 27 tháng 8. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm và sáng có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thùy Linh, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.